Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời, để anh chị em có thể chống tự hổ trong ngày gian khổ và đứng vững sau khi hoàn tất mọi sự. Đạo huynh kiếm vũ khí sẽ được chư thêm lời Chúa cho đến thế giới ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người.
Xin chào Hội Thánh. Bác Tiền đặt ra câu hỏi, nơi đạo binh mà thiếu vũ khí là một điều kỳ cục, nhưng đây đã là một sự thật xảy ra. Thưa quý vị, vũ khí là vấn đề cần thiết trong bất cứ một cuộc chiến nào, nhưng cái cách dùng vũ khí lại cần là một chiến thuật đòi hỏi để có thể hữu dụng hơn. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 là một lời khuyên mà Chúa nói với tất cả những người con của Chúa: vì thế hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống cự nổi trong ngày gian khó, và sau khi thực hiện mọi sự rồi, anh chị em có thể đứng vững được. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trang bị một hai vũ khí, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trang bị toàn bộ vũ khí. Có một câu chuyện về một anh lính nọ mới gia nhập vào trong quân đội, trong trường thực tập cho các tân binh. Người ta yêu cầu mỗi sáng sớm khi nghe tiếng còi hiệu lệnh thì tất cả những tân binh đều phải thay đồ liền, khoác súng và xếp hàng đào ở phía trước. Nhưng có cậu này không quen với cuộc sống binh nghiệp, cho nên dạy là mắt nhắm mắt mở, thay đồ trễ hơn ai hết. Anh lập chập chạy ra tới ngoài là người ta đã xếp hàng hết rồi, và anh quên mất cái súng của mình, không có thể chạy về kịp được. Lần thứ nhất viên sĩ quan tha, lần thứ nhì viên sĩ quan cảnh cáo anh ta, lần thứ ba anh chạy ra cũng quên hết súng. Viên sĩ quan hỏi anh rằng: anh có biết chiến sĩ mà không cầm súng thì gọi là gì không? Anh vòng quanh anh thấy ai cũng cầm súng hết, chỉ có mỗi ông sĩ quan không có súng. Dạ, chiến sĩ không cầm súng thì gọi là sĩ quan à? Thưa quý vị, đây chỉ là một chuyện vui nói lên một người không cầm súng, nhưng trong thực tế thì đã có một đạo binh không có vũ khí mà dám đi ra đối đầu với kẻ thù. Cái này đúng gọi là liều mạng. Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự thật này đã xảy ra đối với dân sự của Chúa ở trong thời kỳ của người Philistine. Samuel là tiên tri của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là quan sát để hướng dẫn cho dân sự của Chúa. Họ kinh nghiệm phước hạnh của Đức Chúa Trời, họ kinh nghiệm những điều lạ lùng Đức Chúa Trời làm ra, nhưng dường như cái bản chất tội lỗi ở bên trong cứ lúc nào cũng xúi dục cho người ta làm những điều không đúng, rồi họ trở thành một đạo binh mà thiếu vũ khí. Chúng ta dựa trên lời Chúa hôm nay, xin Chúa dạy cho chúng ta biết chúng ta có ở trong cái tình trạng thiếu vũ khí không, bởi vì chúng ta không thể đối đầu với kẻ thù của chúng ta mà thiếu vũ khí. Phaolô viết cho người Ê-phê-sô và ông nói với hội thánh rằng cái trận chiến mà chúng ta đang đối diện ở đây không phải là đối diện với người phàm, mà chúng ta đang đối diện với một thẩm quyền mà nó đang cầm nắm thế giới này, gọi là thẩm quyền tối tăm của ma quỷ. Vì chúng ta đang đối đầu với cái lực lượng đó mà Phaolô khuyên là phải nhận toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào chúng ta biết đối đầu với cả thù nghịch của mình. Là Chúa, xin Chúa cho chúng con soi mình ở trong lời Chúa. Chúng con có thể thấy được những sự sai lầm của những người khác để chúng con có thể sửa lại cho chính bản thân mình. Xin nhắc cho chúng con thấy những sự thiếu sót để đời sống của chúng con lúc nào cũng được trang bị một cách sẵn sàng cho Chúa. Vì hết thảy chúng con được gọi là đội binh của Đức Chúa Trời, và Chúa không muốn chúng con trở thành những con người thiếu trách nhiệm, những con người đối đầu với kẻ thù nghịch mà lại không chuẩn bị vũ khí của mình một cách sẵn sàng. Xin nhắc lại cho đời sống của chúng con biết bằng cách nào ma quỷ đã làm cho chúng con quên cầm theo vũ khí của mình. Xin Chúa hướng dẫn cho chúng con trong lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Bài học của chúng ta ở đây với tựa đề là đạo binh thiếu vũ khí. Cái kết quả của một đạo binh thiếu vũ khí là gì? Điều đầu tiên đó là đạo binh này thất bại bởi vì nương cậy nơi sức con người. Người xưa có một cái câu khích lệ cho những người đi chiến đấu, đó là biết người biết ta trong trận trong thắng. Biết người biết ta có nghĩa là biết cái lực lượng của đối thủ, biết cái phương sách mà đối thủ chinh chiến như thế nào, và biết cái khả năng của mình, thêm lượng sức để mình đối đầu, lượng cái địa thế để mà mình tấn công thì mới trăm trận trăm thắng. Còn nếu chúng ta chỉ đánh đại thì phần lớn là chúng ta cầm chắc cái thua. Đối với người Israel thì đây không phải là lần đầu tiên họ chiến đấu với người Philistine. Trong Samuel nhất đoạn 7 từ câu 13, 14 trở đi nói rằng trong đời của Samuel, tiên tri của Đức Chúa Trời làm quan xét cai trị ở trong dân Israel của Chúa, dân Philistine đã bị thất trận một cách nhục nhã. Họ đã từng quản hạt người Israel trong nhiều năm trời, bắt người Israel phải đóng thuế, bắt người Israel là không được trồng trọt, cái gì cũng phải lệ thuộc họ cả. Nhưng trọn đời của Samuel thì Chúa đã ngăn cản không cho người Philistine xâm lấn lãnh thổ của Israel. Còn hơn nữa, người Philistine phải trả lại các thành họ đã chiếm đóng giữa Ekron và Gath cho dân Israel. Như vậy, dân Israel giải phóng địa phận các thành ấy khỏi sự cai trị của người Philistine. Như vậy, ở trong thời kỳ này, người Israel đã trở thành độc lập trên mảnh đất của mình. Họ không còn sự cai trị của người Philistine nữa. Nhưng đã có một thứ làm cho người Israel bị thất bại ở đây, đó là sự sợ hãi. Bắt đầu của đoạn 13, Kinh Thánh cho thấy rằng ông Saul chọn 3.000 quân ở trong dân Israel, 2.000 quân thì ở với vua, và 1.000 quân thì ở với Jonathan là con trai của vua, có ý định để chống lại người Philistine. Một trong những cái thành công của vua Saul ở trong quá khứ đó là vua đã đánh người Ammon. Khi người Philistine đã bị thất trận rồi, Israel độc lập ở trên đất nước của họ, thì người Israel ao ước một điều mà điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ ao ước rằng để chúng tôi có thể giống như bất cứ một dân tộc nào khác, chúng tôi muốn có một vị vua. Vua đó sẽ cai trị chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi và giúp cho chúng tôi chinh chiến với những kẻ thù. Samuel đem vấn đề này lên trình bày với Chúa. Dân sự đòi hỏi một vua. Chúa nói rằng không phải chúng nó từ bỏ ngươi đâu, mà chúng nó từ bỏ chính bà đó. Như vậy việc đòi hỏi một vua của người Israel làm việc họ từ bỏ Đức Chúa Trời lãnh đạo họ, nhưng họ muốn một con người lãnh đạo họ. Người Israel thất bại bởi vì đã nương cậy nơi sức của loài người. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một vua, Ngài chọn một người đó là Saul. Saul khi xuất hiện thì không ai chấp nhận ông làm vua cả. Và Đức Chúa Trời đã phải dùng một điều kiện, đó là người Ammon tới tấn công người Israel. Khi người Ammon tới tấn công người Israel thì người Israel cảm thấy sợ hãi quá, nói thôi bây giờ vua ký hiệp ước đi, chúng tôi sẽ phục dịch vua, chúng tôi đầu hàng vua. Nhưng người Ammon nói nếu các ngươi muốn đầu hàng thì bây giờ mỗi người phải móc một con mắt. Đó là một sự sỉ nhục mà dân Israel không thể chịu được. Đầu hàng họ là mình đã nhục rồi, bây giờ mỗi người là cũng phải bị móc con mắt của mình nữa. Đức Chúa Trời đã làm cho lòng của Saul nổi giận trước cái quyết định của người Ammon, và ông kêu gọi người Israel là phải đánh trận. Kinh Thánh trong đoạn 11, câu 11 nói rằng Saul chia quân ra thành 3 cánh, đột nhập vào trại quân Ammon lúc tờ mờ sáng, đánh giết cho đến khi trời nóng, địch quân còn sống sót chạy toán loạn, mỗi người một ngã. Như vậy Đức Chúa Trời dùng chính cái hoàn cảnh này để ban cho người Israel một người làm vua. Người làm vua đó phải là người nương cậy nơi Đức Chúa Trời để lãnh đạo dân sự của Chúa. Nhưng tiếc thay, người Israel đã không giữ lòng tin kính Đức Chúa Trời, và bây giờ vị vua mà Đức Chúa Trời lập lên cho họ cũng không giữ lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Nghĩ rằng mình đã đánh trận và thắng người Ammon, mình có sức mạnh. Nghĩ rằng con trai của mình Jonathan ở trong đoạn 13 câu 3 khi bắt đầu trỗi dậy khi giết tổng trấn của người Philistine ở tại thành phố Geta, thì nghĩ rằng là mình có sức mạnh. Cho nên cả Saul lẫn người Israel nghĩ rằng bằng sức của họ, họ có thể chinh chiến lại với người Philistine. Ông vận động 3.000 quân đi với mình, nhưng khi đối diện với người Philistine thì sao? Câu thứ 5 thì nói rằng người Philistine cũng tập trung lực lượng của họ để đối đầu với người Israel. Họ có 3.000 chiến xa, họ có 6.000 lính kỵ, còn bộ binh thì đông như cát ở trên bờ biển. Bây giờ thì Saul mới nhận thức ra rằng biết người biết ta tâm trận mới công thắng, nhưng mà trễ rồi. Sắp có 3.000 quân đi đối đầu với quân địch, trong khi quân địch thì có 3.000 chiến xa, 6.000 quân cưỡi ngựa, còn lính đi bộ thì đông vô cùng. Kinh Thánh nói rằng lòng của dân sự bắt đầu sợ hãi. cái nỗi hào hứng của họ nghĩ rằng mình có thể chống lại được với kẻ địch đó bây giờ nó tiêu tan hết. Kinh Thánh nói trong câu thứ 6 rằng khi dân Israel thấy tình thế nguy kịch bởi vì người Philippines càng lúc càng siết chặt lại thì bây giờ họ trốn. Có người thì trốn trong hang, có người thì trốn ở trong bụi, trong gành đá, trong mồ mả, trong hầm hố, bất cứ chỗ nào họ có thể trốn được thì họ trốn. Và qua đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc, từ 3.000 người bây giờ Saul còn lại 600 người. Họ sợ hãi chỉ vì họ nương cậy vào trong sức của con người, họ nương cậy vào trong khả năng của chính mình mà loại bỏ Đức Chúa Trời. Họ quên rằng sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời ban cho họ trong thời kỳ của Samuel được ra khỏi sự kiểm soát của người Philippines là sự đắc thắng của Chúa ban cho, chứ không phải là của sức mạnh con người. Họ quên rằng sự chiến thắng đối với dân Ammon là sự chiến thắng do Chúa ban cho, chứ không phải là tại họ có tài đánh trận. Và bây giờ tay thì không có tất sắt mà đối đầu với người Philippines. Họ hy vọng cái gì đây? Họ mong rằng họ thắng được cái gì đây? Chỉ cần nhìn thấy lực lượng của quân thù thì lòng của dân sự đã bắt đầu tan chảy. Quân đội trốn hết. Bây giờ Saul chỉ còn có 600 người. Trước khi họ tấn công thì Saul có bàn với Samuel là xin ý kiến của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời cho biết rằng có nên tấn công hay không, có nên đối đầu với kẻ thù hay không, đối đầu thì phải như thế nào. Nhưng Kinh Thánh là trong đoạn 13 câu 8, vua Saul chờ đợi 7 ngày theo lời của ông Samuel, nhưng ông vẫn chưa đến Gilgal và binh sĩ bắt đầu tan rã. Vua Saul truyền rằng hãy đem tế lễ toàn thiêu và tế lễ liên hoan đến cho ta, và vua dâng tế lễ toàn thiêu. Từ chỗ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ đã tìm cách để đối đầu với một kẻ địch mà kẻ địch đó mạnh hơn họ. Và từ chỗ không kính sợ Đức Chúa Trời, vua Saul đã làm một công việc không thuộc về phần nhiệm của ông ta. Cái việc dâng của tế lễ lên cho Đức Chúa Trời là công việc của một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chỉ có người của Đức Chúa Trời mới được làm công việc đó. Nhưng bây giờ thấy tình hình binh sĩ của mình, lòng của họ run sợ, mà tiên tri của Đức Chúa Trời chưa đến. Vua Saul nói đem của lễ đến để chính ông dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn của Saul, ông nghĩ rằng cái việc dâng của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời nó giống như là một thủ tục, một cái gì cần phải làm. Và không có Samuel ở đây thì vua, trong cái cách vua, ông sẽ làm điều đó. Nhưng ông không biết được rằng ông đang làm một điều mà vi phạm lệnh của Đức Chúa Trời, bởi vì đây không phải là trách nhiệm của một vị vua. Đây phải là người được Đức Chúa Trời lựa chọn riêng cho Ngài mới được quyền để dâng của lễ lên cho Ngài. Và khi ông đã dâng của lễ lên thì Samuel đến nơi. Samuel đã hỏi ông rằng là vua làm gì vậy? Ông biện luận cho những công việc mình. Tại ông tới trẻ, tại binh sĩ bây giờ họ nản lòng hết rồi, cho nên buộc lòng tôi phải dâng của lễ. Cái câu nói của vua Saul nói rằng buộc lòng tôi phải dâng của lễ có đúng không? Sự buộc lòng đó là ai buộc lòng? Đức Chúa Trời buộc ông hay là bản thân ông tự quyết định điều đó? Chính Saul đã chọn một điều không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong câu 13, Samuel nói rằng vua đã làm một công việc dạ dột trước mặt Đức Chúa Trời. Cái việc dâng của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời là để tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời, là để Ngài Thiên Chúa ở với đội quân của Ngài trong sự chiến đấu. Nhưng Saul cứ nghĩ rằng đó là một thủ tục cần phải làm và ai làm cũng được. Vua Saul đã làm một việc dại dột đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi dân sự của Chúa từ binh sĩ cho đến vua đã dung chứa cho mình cái tinh thần không còn kính sợ Đức Chúa Trời thì tội lỗi đó nó sẽ làm cho họ bị giới hạn năng lực của họ. Đời sống chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu tội lỗi vẫn còn chứa đựng ở trong cuộc đời của chúng ta thì tội lỗi nó sẽ thu nhỏ lại năng lực của chúng ta. Bắt đầu thì với 3.000 quân, nhưng chưa có cuộc chiến nào cả, chỉ còn lại có 600 quân mà thôi. Vấn đề của chúng ta là không phải chúng ta bắt đầu như thế nào, nhưng đến lúc cuối cùng chúng ta ra như thế nào, cái đó mới là vấn đề quan trọng. Đời sống tâm linh của một người theo Chúa không phải chỉ có sự nồng nhiệt từ lúc đầu, nhưng sau một vài năm theo Chúa, đời sống đức tin đó ra sao? Ngay trong thời giờ hiện tại, đức tin đó ra sao? Đó mới là vấn đề. Hội thánh của chúng ta cũng đã có nhiều người rất là nồng nhiệt. Từ những ngày mới tin Chúa, muốn tham dự điều này, muốn làm điều kia, muốn rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay, những người muốn rất là nhiều đó đã không còn ngồi chung tại đây nữa. Vấn đề của chúng ta không phải là bắt đầu, nhưng vấn đề của chúng ta là cho đến giờ phút cuối cùng còn có bao nhiêu người đứng trong đội binh của Đức Chúa Trời. Khi thấy kẻ thù với 3.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh còn bộ binh thì đông như cát, lòng quân hoàn toàn sờn ngã và họ tìm cách để lẩn trốn. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy cuộc chiến của tôi và quý vị ngày hôm nay. Cuộc chiến của một người thuộc về Chúa là chiến đấu với cái quyền lực của sự tối tăm, tức là quyền lực của ma quỷ làm cho chết. Chúng ta đang nhờ vào vũ khí của Đức Chúa Trời để làm cho sống. Và trong cái cuộc chiến gọi là sống chết này thì lời của Đức Chúa Trời khích lệ cho chúng ta là anh chị em phải trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để trong ngày gian khó anh em có thể đối đầu được. Sẽ có những lúc trong cuộc sống tôi và quý vị phải đối diện với những gian khó trong cuộc sống của mình. Có thể gian khó đó là vấn đề bệnh tật, có thể gian khó đó là vấn đề kinh tế, có thể gian khó đó là những cái vấn đề phức tạp ở trong xã hội của chúng ta. Nhưng khi đó chúng ta sẽ lấy vũ khí nào để chúng ta đối diện trước những cái tình huống xảy ra cho đời sống? Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trang bị những vũ khí của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy, để một người trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải trang bị. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 trở đi, nói chúng ta phải dùng lẽ thật của Đức Chúa Trời để làm nghiệp. Dùng sự công chính của Chúa, tức là sự thánh khiết vô tội mà Đức Chúa Trời xin cho mình để trở thành áo giáp. Chúng ta phải mang giày bằng tin lành bình an mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Chúng ta phải lấy đức tin đặt nơi Chúa để làm thuẫn đỡ. Chúng ta phải lấy mão cứu rỗi của Chúa đội cho mình. Chúng ta phải cầm gươm của Thánh Linh là lời của Chúa để chiến đấu. Phải trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ một hai thứ, nhưng toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Khi một người nương cậy nơi Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thất bại nếu chúng ta đang dùng sự khôn ngoan của con người để đối diện với những vấn đề trong cuộc sống của mình. Điều thứ hai, đạo binh có thể thất bại ở trước mưu kế của kẻ thù. Trong câu 17 thì nói rằng một đạo quân từ trại Philippines đi ra cướp phá, chia ra thành ba toán. Một toán đi về hướng Opra thuộc xứ Suan, một toán thứ nhì đi về hướng Bethlehem và toán thứ ba đi về biên giới trên con đường nhìn xuống trũng lên cẩu về phía sa mạc. Chúng ta rất tiếc không có cái bản đồ ở đây để cho quý vị có thể nhìn thấy được những cái hướng mà người Philippines đang tấn công. Tuy nhiên những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng cái sự khôn ngoan của kẻ thù là gì? Tại sao phải chia ra nhiều toán? Tại sao phải tấn công ở nhiều hướng? Cái mục đích mà tấn công nhiều hướng là để làm cho lực lượng của người Israel bị phân rẽ ra. Bởi vì hướng nào cũng có địch cả, cho nên hướng nào cũng phải chia quân ra để đối đầu với địch. Và như vậy, dân Israel sẽ không có một sức mạnh tập trung để đối đầu với kẻ thù. Tại đây không còn là 3.000 người nữa, mà chỉ còn có 600 người. Phải đối đầu với ba hướng của địch quân, thì họ chỉ còn có 200 quân để đối đầu với mỗi hướng tấn công của người Philippines thôi. Nếu như người Philippines mà càng chia đội binh ra nhiều hướng tấn công, thì sức của người Israel sẽ càng yếu mọn, bởi vì binh đội của họ phải chia ra nhiều hướng để đối địch. Đây là phương cách mà ma quỷ tấn công trên những người con của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của kẻ thù đó là cái chiến thuật nó làm cho con dân của Đức Chúa Trời không bao giờ hợp tác được với nhau. Đối đầu trên những lĩnh vực khác nhau làm cho con dân của Đức Chúa Trời không hiệp một lại với nhau để trở thành sức mạnh. Ma quỷ có thể cướp phá phía bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Những gì là phía bên ngoài cuộc sống? Ví dụ như thì giờ của các ông bạn chị em, ma quỷ có thể cướp phá thì giờ của chúng ta. Ở Mỹ này thì người ta nói cái gì cũng có được, chỉ có thì giờ là không có. Quý vị có thấy điều đó không? Trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu thì giờ. Nhưng cái khôn ngoan của ma quỷ tấn công trên đời sống của những người con Chúa là chúng ta không có thì giờ để đọc Kinh Thánh, chúng ta không có thì giờ để đi nhà thờ, chúng ta không có thì giờ để cầu nguyện, nhưng chúng ta lại có thì giờ để chơi game, chúng ta lại có thì giờ để nghe cải lương hay là coi phim tàu. Chúng ta có thì giờ để làm những công việc vô ích, nhưng công việc có ích thì chúng ta lại không có thì giờ. Và đó là cái cách ma quỷ tước đoạt thì giờ của chúng ta. Ma quỷ nó có thể tước đoạt tài chánh của chúng ta. Bằng cách nào ma quỷ tước đoạt? Ma quỷ đặt trong lòng của mỗi người chúng ta một cái ham muốn. Người ta như thế nào thì tôi cũng phải như thế ấy. Tôi đã có cái xe mà người ta có cái xe đời mới hơn thì tôi cũng phải có một cái xe đời mới. Người ta có một cái nhà lớn hơn thì tôi cũng phải có một cái nhà giống như họ. Và vì thế cuộc đời của chúng ta cứ phải chạy đua với tất cả những người chung quanh mình mà không bao giờ thỏa lòng với những gì mình có. Và đó là phương cách ma quỷ tước đoạt những gì chúng ta đang có, hay những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để có thể làm được những công việc tốt lành hơn. Ma quỷ có thể cướp đoạt sức khỏe của chúng ta. Có nhiều người phung phí sức khỏe của mình ở trong những loại thức ăn, những loại thức uống, hoặc là những công việc làm mà nó vô nghĩa, không có giá trị, không đem lại ích lợi cho cơ thể của mình. Khi chúng ta hút thuốc có tổn hại sức khỏe cơ thể không? Có phải không? Tổn hại cho phổi. Khi chúng ta uống rượu có tổn hại cho sức khỏe mình không? Có phải không? Tổn hại cho gan. Nhưng mà thấy nhiều tín đồ hút thuốc, nhiều tín đồ uống rượu, có nghĩa là chúng ta tự phung phí sức khỏe của mình. Ma quỷ sẽ dùng nhiều hình thức khác nhau để phá hoại cái đền thờ mà Đức Chúa Trời đang muốn ngự trị đây. Nếu chúng ta là người của Chúa, chúng ta phải biết giữ sức khỏe của mình cho Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng có thể cướp phá cái lĩnh vực ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Chúa thì dạy cho chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Còn những nhu cầu về vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì, Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta. Chúa không có bảo chúng ta làm biếng. Nhiều người không hiểu lời Chúa thì nói rằng Chúa nào mà ban cho chúng ta lương thực, Chúa nào mà ban cho chúng ta đồ ăn, chúng ta phải đi làm mới có mà ăn chứ. Chúa không có dạy chúng ta làm biếng. Thưa quý vị, lời Chúa dạy ở đây là trước nhất phải làm cái việc gì, rồi thứ nhì thì mới làm cái việc gì. Khi chúng ta biết cái ưu tiên trong đời sống của mình là trước nhất phải tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái việc làm ăn của mình nó trở thành suôn sẻ. Một người có thể tìm kiếm tiền bạc nhiều, nhưng mà rồi sao cứ thấy mình bệnh tật hoài, rồi tiền nó có còn không? Xe mình nó cứ hư hoài, sao xe tao không hư mà cái nhà xe mình hư, tiền bạc nó có còn không? Nhà tao không hư, sân nhà mình cứ lủng mái, cứ bể cửa, hết thế này tới kia có tồn tại không? Không. Nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền để bảo vệ cho những người con của Chúa có thể không gặp bệnh tật thường xuyên, có thể không gặp sự hư xe thường xuyên, có thể không gặp sự hư hoại nhà cửa thường xuyên. Đức Chúa Trời vẫn có phương cách của Ngài để bảo trợ cho những con dân của Chúa sống mà biết quan tâm đến việc trước nhất. Thứ tự ưu tiên thay vì quan tâm đến những điều của tâm linh thì ma quỷ xui dục chúng ta là thôi quan tâm đến những điều của thể xác trước đi. Và thưa quý vị, chúng ta đang bị cướp phá cuộc sống của mình mà chúng ta không biết. Ma quỷ cũng có thể cướp phá những cái lĩnh vực từ phía bên trong cuộc đời. Khi một người tin nhận Chúa thì Đức Chúa Trời ban Thánh Linh, và con trái của Thánh Linh đó là sự vui mừng ở trong lòng. Nhưng mà nhiều người con của Chúa thì chỉ nhìn vào những nan đề mình đối diện, chứ không bao giờ nhìn vào Chúa đang ở trong lòng. Khi chúng ta nhìn vào nan đề thì nan đề nó gần tầm mắt của chúng ta hơn, chúng ta sẽ thấy nan đề to còn Chúa nhỏ. Khi chúng ta hướng tầm mắt của chúng ta về Chúa, Chúa sẽ gần với chúng ta hơn, chúng ta sẽ thấy Chúa to hơn và nan đề nhỏ. Như vậy vấn đề của chúng ta là xoay tầm mắt về cái gì? Xoay về nan đề hay đang xoay về Đức Chúa Trời? Ma quỷ cướp mất sự vui mừng khi cuộc sống của chúng ta không khôn ngoan mà nhìn vào trong những vấn đề nó đang xảy ra với mình. Ma quỷ có thể cướp mất bông trái sự bình an Vì cuộc sống của chúng ta có quá nhiều vấn đề xảy ra, cho nên lòng nương cậy của chúng ta đó ma quỷ nó tước đoạt đi, và nó đặt để cho chúng ta hết gánh nặng này tới gánh nặng khác, hết lo buồn này tới lo buồn khác, và sự bình an từ phía bên trong của chúng ta bị mất. Ma quỷ nó có thể tước đoạt tình yêu ở trong hội thánh. Chúng ta đến đây và một lời nói, một cách cư xử, một cái gì của anh em mình đó, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, và bắt đầu chúng ta nuôi sự cay đắng ở trong lòng thay vì là tình yêu tha thứ cho mọi sự. Ma quỷ nó có thể cướp mất những cái lời chứng của mọi người trong chúng ta. Đáng lẽ có nhiều điều để chúng ta nói về phước hạnh của Đức Chúa Trời đang cho mình, cho những người khác. Nhưng ma quỷ nó nói, ồ cái này đứng lên trước đám đông mắc cỡ lắm. Cái chuyện này người khác nói rồi, thôi mình đừng nói nữa. Thưa quý vị, con dân của Đức Chúa Trời chiến thắng bằng huyết của chiên con và bằng lời chứng của mình. Và đây là cái cách mà ma quỷ nó tước đoạt. Ma quỷ cũng có thể tước đoạt lòng sốt sắng của một người. Đang khi Chúa kêu gọi sự sốt sắng thì thôi, ma quỷ nó nói như vậy là được rồi, chừng đó là được rồi. Cái ông tín đồ kia có làm nhiều bằng mình đâu, cái bà tín đồ kia có đi nhà thờ nhiều như mình đâu, cái anh kia có hiểu kinh thánh nhiều như mình không. Chúng ta ở trong một tình trạng mà Chúa nói rằng nó hâm hẳn, nó không nóng mà nó cũng không lạnh. Chúa cảm thấy tởm tất cả những điều đó mà Chúa muốn nhả ra. Ma quỷ nó có thể cướp đoạt cái mục đích sống của chúng ta. Mục đích sống của chúng ta trên đất là gì? Quý vị có xác định được không? Quý vị có hiểu được như thế nào là sống cho Chúa không? Hay cuộc sống của chúng ta chỉ biết đi làm rồi về lo chuyện nhà cửa, tới ngày chủ nhật thì để 2-3 tiếng gì đó đi lên nhà thờ? Thưa quý vị, đó không phải là mục đích sống của một con người trước mặt Chúa. Nếp sống của một con người, Chúa có mục đích mà Chúa định sẵn. Và chúng ta thấy mục đích thì chúng ta mới thấy ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của sự hiện hữu của mình ở trên đất là gì. Cho nên đây là những cái lĩnh vực mà ma quỷ nó sẽ chia ra để cướp phá đời sống của người Cơ Đốc và làm cho người Cơ Đốc bị yếu mòn sức lực của mình ở nơi Chúa. Cái sự thất bại thứ ba của một đạo binh thiếu vũ khí đó là thất bại bởi vì những thứ ràng buộc vô hình. Ở trong câu 19 nói rằng bây giờ trong cả xứ Israel không tìm được một người thợ rèn, vì người Philippines bảo rằng phải cấm không cho bọn Hy Bá rèn gươm hay là giáo. Toàn dân Israel đều phải xuống mướn người Philippines mài lưỡi cày, cuốc rìu hoặc lưỡi hái. Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là 8 gram bạc, mà chỉ 3 rìu và gãi thúc bò là 4 gram bạc. Thưa quý vị, tôi nghĩ cái nghề gì, cái nghề rèn thì tôi không nghĩ đó là việc khó. Quý vị có nghĩ việc khó không? Rèn tôi không nghĩ rằng nó là một việc khó. Nhưng Thánh Kinh nói rằng cả xứ Israel không có lấy một người thợ rèn. Họ muốn rèn cái gì thì họ phải đi tới với người Philippines. Phải nhớ rằng trong thời điểm này họ đang sống độc lập. Phải nhớ rằng thời điểm này người Philippines không còn đang quản hạt họ. Vậy thì cái gì làm cho họ sợ mà người Philippines nói rằng đừng cho tụi nó làm thợ rèn? Thì người Israel không dám, không ai dám học cái nghề rèn. Hoặc là Thiên Chúa ban cho công dân sự của mình có một người khôn ngoan để làm thợ rèn. Đó là một công việc rất dễ, đó là một công việc rất là bình thường của bất cứ một dân tộc nào trong trời đất. Nhưng sự sợ hãi đối với kẻ thù ngày xưa nó còn tồn động đến mức độ bây giờ, giàu họ đang sống độc lập nhưng nghe sự đe dọa của kẻ thù thì họ không còn nuôi được một cái ước mơ là mình muốn làm một cái việc gì đó giá trị nữa. Người Israel đang ở trong một đất nước tự do, nhưng chính bản thân của họ thì tự trói buộc mình trước một thứ ràng buộc vô hình của người Philippines. Người Philippines không có sức lực nào để ràng buộc đối với dân sự của Chúa trong thời giờ này. Nhưng cái gì đã làm cho họ ràng buộc? Bởi vì họ lìa bỏ Đức Chúa Trời của mình. Việc đó đã làm cho họ bị ràng buộc vào trong kẻ thù mà trước đây đã từng quản hạt của mình. Đối với những con dân của Chúa ngày hôm nay, cũng có nhiều người tự trói mình vào trong những thứ ràng buộc vô hình. Chúng ta có thể trói mình vào trong những thứ thói quen, tội lỗi vô ích, không cần thiết. Chúng ta có thể tự trói mình vào trong những cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta cho rằng nó khó khăn, tự trói mình vào trong những công việc nào đó mà chúng ta cho rằng đó là những trách nhiệm bây giờ chúng ta cần phải làm, bây giờ chúng ta cần phải giải quyết, thay vì chúng ta đến với Đức Chúa Trời để kêu xin Đức Chúa Trời cho mình sự khôn ngoan và cho mình hướng đi. Người Israel đã thất bại chỉ vì không nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nhưng lợi dụng cái chỗ này của người Israel, người Philippines đã cho người Israel một cái giá gọi là cắt cổ, mài một lưỡi cày hay lưỡi cuốc hay lưỡi rìu để về làm nông, họ trả tới 8 gram bạc. Mài một cái chĩa ba hay một cái rìu hay một cái cây gậy nhọn, họ trả đến 4 gram bạc. Đây là một thứ giá cắt cổ. Một công việc mình có thể làm được mà mình không làm, để rồi mình phải đến với kẻ thù mà nó ăn mình một cái giá cắt cổ như vậy. Đúng là một tình trạng dại dột, phải không? Nhưng đời sống người Cơ Đốc của chúng ta có để mình trở nên dại dột hay không? Khi chúng ta học về một cái nếp sống thận trọng, Chúa đòi hỏi chúng ta là phải sống như người khôn ngoan, chứ đừng có trở nên dại dột. Thế nhưng nhiều đời sống của chúng ta lại không sống bằng một đời sống khôn ngoan mà lại trở nên dại dột, bởi vì chúng ta đã để những thứ ràng buộc vô hình trói đời sống của chúng ta lại, thay vì đến với Đức Chúa Trời để Ngài cởi trói đời sống của chúng ta hoàn toàn. Một nhà điêu khắc người Đan Mạch muốn làm một cái tượng Chúa Giê-xu. Ông dùng tắc sét nắn lên một cái tượng Chúa Giê-xu đứng ngửa mặt lên trời và giơ hai tay lên trời. Khi bức tượng đã gần như là hoàn thành rồi, đối với người điêu khắc này thì ông thấy rằng đây là một cái kỳ công của mình, một thứ mắt tơ tiết của mình để khoe với mọi người. Nhưng rồi đột nhiên có một cơn gió nó thổi đến cái vùng đó, kéo hơi nước biển tràn lên và làm cho nguyên cái vùng ở chỗ ông nó bị độ ẩm. Trong nhiều ngày mưa gió như vậy ông không có làm việc được. Cho đến khi trong những cái ngày mưa gió ông tới cái chỗ mà ông đang làm cái tượng Chúa thì hơi ẩm nó đã làm đổi cái hình dạng của cái tượng mất rồi. Cái đầu Chúa thay vì ngước lên bây giờ nó gục xuống, nước ẩm nó chảy ra những cái vệt đất. Hai cái bàn tay mà đưa lên thì bây giờ nó quỵ xuống. Ông nói thôi rồi, tất cả công trình của mình bây giờ bỏ hết sao? Những gì đã làm mà mình nghĩ nó là một kỳ công bây giờ phải bỏ hết sao? Ông cầu nguyện với Chúa, con muốn làm một điều kỳ diệu, nhưng bây giờ thời tiết nó đã làm thay đổi. Và khi ông tới ông nhìn lại cái bức tượng, càng nhìn vào cái bức tượng thì ông lại càng thấy giống Chúa Giê-xu. Bởi vì những cái giọt nước làm cái đất chảy, sao nó giống những giọt máu ở trên trán của Chúa Giê-xu quá? Cái đầu của Chúa thì đang nhìn xuống tất cả mọi người, hai cái bàn tay thay vì đưa lên để nói đến sự đắc thắng của Ngài, thì bây giờ hai bàn tay đó đưa xuống mời gọi. Cho nên ông ta phải sửa lại một số những cái điểm nào đó, và ông đặt cái tượng của mình mang một cái tên đó là Come unto me, lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy đến cùng ta. Sự khôn ngoan của người Cơ Đốc chúng ta là chúng ta có để cho những cái ràng buộc kéo cuộc đời chúng ta xuống không? Hay là chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để chúng ta biết sống ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, mình vẫn có lối thoát mà Đức Chúa Trời dẫn mình đi. Điều thứ tư chúng ta suy gẫm với nhau đó là sự thất bại vì không có vũ khí. Một đạo binh đã thất bại bởi vì nương cậy sức người, thất bại bởi vì đứng trước cái sự khôn ngoan của những kẻ thù, thất bại bởi vì những ràng buộc vô hình. Nhưng còn có một điều nguy hiểm hơn hết, đó là thất bại mà không có vũ khí. Câu 22 nói rằng, vì thế trong ngày giao tranh, không một người lính nào của vua Saul và Jonathan có được trong tay một cây gươm, cây giáo gì cả. Chỉ vua Saul và con trai vua Jonathan mới có. Số người ít đã là một cái thế yếu rồi. Bây giờ trong 600 người đó chỉ có hai cây giáo, làm sao đánh giặc ta? Đi đến giặc mà không trang bị vũ khí thì đó là một sự dại dột, sự thất bại cầm chắc ở trong tay. Cho dù rằng là đạo binh của người Israel từ 6 canh mà họ có thể vận động lên 6.000 hay 60.000 đi nữa mà không có vũ khí thì cũng thất bại thôi. Đã đối đầu với kẻ thù thì phải có vũ khí. Đức Chúa Trời khích lệ cho hội thánh của Chúa là anh em sau khi chiến thắng ở trong ngày gian khó, anh em đứng vững. Cái Đức Chúa Trời quan tâm đối với chúng ta không phải là trong cuộc chiến, nhưng sau cuộc chiến chúng ta đứng hay chúng ta ngã.
để khi chúng ta có thể đứng sau cuộc chiến thì ngay bây giờ chúng ta phải trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời, mà không phải trang bị một vài vũ khí, trang bộ toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà tôi và các bạn em cần phải trang bị. Nhiều người ngày hôm nay có thể gọi là rất vụng về trong vấn đề dở quyển kinh thánh, không biết cái sách đó nó nằm ở đâu. Điều đó nói lên chúng ta không biết sử dụng cái vũ khí của mình. Nhiều người ngày hôm nay nghe kể câu chuyện, không biết câu chuyện đó nó có trong kinh thánh hay không, bởi vì người đó không sử dụng vũ khí của mình. Nhiều người ngày hôm nay nghe người ta nói kinh thánh chết như vậy mà không biết rằng cái đó nó không hề có ở trong kinh thánh, bởi vì người đó không sử dụng vũ khí của mình. Trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời và làm quen với vũ khí của Đức Chúa Trời là điều cần thiết trong đời sống của chúng ta. Hai vũ khí mà quý vị và tôi không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Thứ nhất là danh của Chúa Giê-xu. Thứ hai là kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn đắc thắng những cái thất bại ở trong cuộc sống của mình không? Danh của Chúa Giê-xu là cái để cởi bỏ chúng ta ra khỏi điều đó. Quý vị có muốn đắc thắng trước những cái cám dỗ của thế giới xung quanh không? Lời của Đức Chúa Trời là phương tiện để cho chúng ta thắng. Nếu chúng ta không trang bị danh của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không thuần thục ở trong việc sử dụng danh Chúa để hủy bỏ quyền lực sự tối tăm nó làm cản trở mình, chúng ta không sử dụng lời của Đức Chúa Trời để không rơi vào trong những cám dỗ, thì thưa quý vị, chúng ta là một đạo binh thiếu vũ khí, cầm chắc cái thua ở trong tay. Đức Chúa Trời quan tâm đến tình trạng của hội thánh và Ngài muốn chúng ta phải trang bị toàn bộ vũ khí. Quý vị xét lại đời sống của mình, dường như chưa bao giờ mình nhân danh Chúa Giê-xu để thắng hơn được một cái sự cám dỗ nào đó. Phải tập điều này, bởi vì Chúa Giê-xu ban cho chúng ta cái quyền lợi đó, ban cho chúng ta ân để được sử dụng danh của Ngài mà thắng hơn quyền lực của sự tối tăm. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời của Ngài để chiến thắng tất cả những cái kế hoạch mà ma quỷ đang tấn công trên đời sống. Không có một lĩnh vực nào của đời sống chúng ta mà lời Đức Chúa Trời không đề cập đến. Không một lĩnh vực nào tôi và quý vị đương đầu mà lời của Đức Chúa Trời không giúp chúng ta được. Lời của Chúa có đủ cho tất cả mọi lĩnh vực và mọi hoàn cảnh chúng ta đối đầu với. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn trọng. Ma quỷ nó lừa dối chúng ta một cách rất là tinh. Ngày hôm nay ai cũng có cái phone. Trong cái phone người nào thì tôi cũng thấy có kinh thánh. Ngày hôm nay tín đồ đi nhóm ít đem kinh thánh lắm. Tại vì quý vị có kinh thánh ở trong cái phone. Nhưng quý vị có biết cái sự lừa dối của ma quỷ là gì không? Khi quý vị dở quyển kinh thánh bằng sách này á, quý vị chỉ có quyển kinh thánh thôi. Khi quý vị dở cái phone ra, chưa kịp đọc kinh thánh thì đã đọc Facebook. Chưa kịp đọc kinh thánh thì đã có game. Nó nằm sẵn trong cái phone của mình á. Cho nên chúng ta nghĩ rằng tôi có phone, có kinh thánh nó tiện lợi. Thưa quý vị, chúng ta tìm sự tiện lợi nhưng mà chúng ta không tìm sự ích lợi. Ích lợi nó nằm ở tại đây nè. Khi quý vị dở quyển kinh thánh này ra, nó không có game trong này để quyến rũ quý vị đâu. Nó không có Facebook trong này để quyến rũ quý vị đâu. Cho nên quý vị không thể mất thì giờ vì những vấn đề đó được. Bởi vì chúng ta chỉ có quyển kinh thánh mà thôi. Ma quỷ nó lừa dối chúng ta bằng sự tiện lợi thay vì sự ích lợi. Ma quỷ có thể lừa dối hội thánh bằng những thứ sinh hoạt thật là vui nhộn, nhưng mà nó không chuyển tải một sự sốc nào cho những người tham dự. Nếu hội thánh chỉ là một hội thánh với những sinh hoạt thì Chúa lập hội thánh trên đất để làm gì? Vô ích. Hội thánh phải là hội chuyển tải sự sống của Chúa Giê-xu đến cho người khác. Vì vậy vấn đề nó không phải là vui, vấn đề nó không phải là có các hoạt động, vấn đề là chúng ta đang là những đại diện của Đức Chúa Trời để chuyển tải sự sống của Đức Chúa Trời cho người khác. Thế hệ đi trước phải chuyển tải sự sống cho thế hệ đi sau. Những người tin Chúa lâu ngày phải chuyển tải sự sống cho những người mới đến với Chúa. Những bậc cha mẹ phải chuyển tải sự sống cho con cái của mình. Và chúng ta có đang làm được những việc đó không? Hay là chúng ta chỉ có những thứ sinh hoạt vui nhộn? Có một người Úc tên là John McElvany. Anh ta có một cái tập nghiện thuốc, bắt đầu hút thuốc từ năm 14 tuổi. Bây giờ anh 36 tuổi, 22 năm nghiện thuốc lá. Anh đã tìm đủ mọi cách để bỏ thuốc lá mà không được. kể cả những cái biện pháp như là ăn kẹo có hương vị giống như là nicotine để cho nó đỡ cái cơn nghiện thì nó cũng chẳng giúp gì. Anh ta đi đến với những người hôi miên để cho bỏ thuốc lá cũng không làm được cái gì. Nghĩa là từ cái phương diện tâm lý cho đến vật lý trị liệu cái vấn đề bỏ thuốc lá của mình, anh cũng chẳng làm được cái gì để bỏ thuốc lá. Anh đi đến một quyết định, anh tóm thâu cái gia tài của anh đang có ở trong ngân hàng trị giá khoảng chừng 6.000 đô la Mỹ. Anh đem 6.000 đô la Mỹ đó đi tới sở thuế vụ và anh làm một cái giao kèo với sở thuế vụ. Anh nói rằng từ bây giờ cho đến 10 năm sau, nếu tôi hút một lần thuốc thì sở thuế vụ sẽ lấy toàn bộ số tiền này của tôi. Nếu như tôi thành công sau 10 năm mà tôi không hút thuốc thì sở thuế vụ sẽ chia cái số tiền đó ra cho hai đứa con của tôi. Tại sao anh phải làm cái quyết định đó? Bởi vì 6.000 đô la đối với anh là một thứ gia tài lớn. Anh đem cái gia tài đó của mình để anh phải làm cái quyết tâm là mình phải bỏ thuốc. Bởi vì mình lỡ hút thuốc, mình bị mất 6.000 đô la. Anh làm công việc đó với cái hy vọng rằng là trong 10 năm mình sẽ bỏ được thuốc lá. Thưa quý vị, tôi không biết rằng sau này thì cái anh Mark Albany đó có bỏ được thuốc lá hay không, hay là anh mất trắng 6.000 đô la. Tuy nhiên đối với con dân của Đức Chúa Trời thì Chúa nói với chúng ta, vì cớ chúng ta đối diện với một kẻ thù như vậy, Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta một phương tiện khó khăn, một cách thức đối đầu khó khăn. Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Và tôi khích lệ cho quý vị, hãy tập trang bị hai loại vũ khí mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách thực tế. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu để hủy phá quyền lực của sự tối tăm, và dùng lời của Đức Chúa Trời để thắng hơn mọi sự cám dỗ. Nhìn Chúa sẽ đem cho tôi và các anh chị em, sau tất cả những việc này, Chúa thấy rằng chúng ta là những người đứng vững cho Chúa. Chúa ban ơn trên tất cả các anh bạn chị em. Xin cái mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng con. Ngài thấy rõ cuộc sống của chúng con ở trên đất này. Ngài thấy rõ kẻ thù của chúng con là ma quỷ đang tìm cách để tấn công cuộc đời của chúng con như thế nào, cướp mất sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu muốn ban cho chúng con. Ngài đã dạy cho chúng con một phương thức để chúng con có thể đối đầu với kẻ thù của chúng con đang khi chúng con sống ở trên đất này. Dầu chúng con là ai, dầu chúng con tin Chúa bao lâu, thì kẻ thù của chúng con không thể nào dùng sức của mình để đối đầu được. Vì đó là một kẻ thù khôn ngoan, vì đó là một kẻ thù có những chiến thuật mà chúng con không thể hiểu thấu được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng thấu suốt, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng thắng hơn. Và Ngài muốn chúng con thắng hơn ma quỷ bằng cách trang bị vũ khí của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con có thể lấy điều này trở thành một thứ quyết tâm mà chúng con thực hiện trong cuộc đời của mình. Đã bao nhiêu lần chúng con tự lừa dối bản thân, đã bao nhiêu lần chúng con tự dùng sức của mình để sửa lại cuộc đời của chúng con, nhưng Chúa ơi, vô bổ, tất cả những điều đó không giúp được gì cho chúng con cả. Chỉ có vũ khí mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài ban cho chúng con danh của Ngài. Đó là danh được trỗi hơn trên tất cả mọi danh, mà khi mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất mà nghe đến danh đó thì phải thuận phục. Ngài đã ban cho chúng con danh đó để thắng hơn. Cảm ơn Đức Chúa Trời ban cho chúng con lời Kinh Thánh để chúng con có thể đọc, chúng con có thể hiểu, và chính lời này có năng quyền để hủy phá mọi sự cám dỗ mà ma quỷ lừa dối trên cuộc đời của chúng con. Cha ơi, xin cho chúng con nhân danh Chúa để thắng hơn quyền lực của sự tối tăm, nhân lời của Đức Chúa Trời để chúng con vượt qua khỏi tất cả những cám dỗ mà ma quỷ lừa dối mình. Xin cho chúng con trở thành một đội binh có trang bị vũ khí và trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để chúng con thắng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con không quên cái tình trạng thiếu vũ khí của mình. Nhưng xin cho chúng con chuẩn bị lại một đời sống xứng đáng để đứng ở trong đội binh của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì những gì Chúa dạy nhắc nhở cho chúng con, và xin Chúa ban phước trên tất cả mọi anh chị em chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.